Thưa đại chúng, là buổi sáng chúng ta đã đi vào phần thứ ba của bài học này. Chúng ta đang nói về cái sự thua thiệt ở tự thân, rồi chúng ta nói cái sự thua thiệt trong đời sống tinh thần. Và có một cái điều thua thiệt rất là lớn lao, đó là nếu không khéo tu thì ta bị chìm trong sanh tử. Người xưa có một câu rất là hay mà chúng ta phải để ý, đó là nếu mà mình không có giỏi tu á, thì một kiếp tu nó di họa cho rất là nhiều kiếp. Thế nào là di họa cho nhiều kiếp? Thứ nhất là trong một kiếp tu mình thọ nhận cơm ăn, nước uống, tứ sự cúng dường của đàn na thí chủ, và cái phước lành mình không đủ để đền trả cho người ta. Thế thì nhiều kiếp mình nổi trôi, mình phải đền ơn của thí chủ. Và trong quá khứ thì đệ tử Đức Thế Tôn đã có những người phải tái sinh lại để trả nợ cơm áo cho thí chủ rất là nhiều. Và có một cái kinh mà trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, thầy A Nan và thầy Chiêm Bao, thầy thấy là sao có một số quý thầy rất là ý hầm, là một số cư sĩ họ đi ngang ở trên cái cầu và họ đi qua bên kia bờ thảnh thơi sang trọng, trong khi mấy thầy thì kêu gào khóc lóc. Và A Nan hỏi Đức Thế Tôn vì sao. Thế Tôn nói đó là cái tình trạng của các thầy thọ dụng tứ sự cúng dường Phật tử mà không có nỗ lực ham tu. Đó là một điều trong muôn vàn điều nhắc nhở chúng ta hãy cố gắng trong một đời tu. Và ngay đời Đức Thế Tôn thì có bà Mạc Lị Phu Nhân có tới 5-6 người hầu, và những người hầu rất là trung kiên. Một hôm Đức Thế Tôn nói đó là những người mà ngày xưa bà đã từng thờ phụng cúng dường các vị sư ngoại đạo đó. Thì bà nghe nói bà sợ quá, bà mới về bà kêu các người hầu đó, những người khiêng kiệu, những người giữ cửa, những người làm lao dịch trong cung, mà nói cho các ông nghỉ, tôi không có muốn vay nợ thêm của các ông. Thì các ông kia nghe xong, các ông nằm lăn ra khóc, năn nỉ bà, nói là tôi đâu có lỗi lầm gì đâu mà bà cho tôi nghỉ việc. Và họ làm rất là chí tình. Và điều này, thưa đại chúng, nó nói cho chúng ta biết là chúng ta vụng về trong một kiếp tu thì ta di họa cho nhiều kiếp trong tương lai. Đó là cái lỗi lầm thứ nhất, mà mình tu ít nó sa đọa. Cái lỗi lầm thứ hai mình chìm trong sinh tử nữa là trong một đời làm tăng mình tu mà mình không có gieo trồng cái tuệ nghiệp vô lậu giải thoát. Mình gieo cái chủng nhân hữu lậu thì có thể là mình có phước điền rất là lớn sinh lên cõi trời, hoặc là trong tương lai mình trở lại mình làm vương làm tá, con nhà quyền quý sang cả, rồi một kiếp này mình cần mẫn chịu tu, kiếp sau có phước lành mình hưởng thì coi chừng kiếp sau mình gây họa, sinh ra làm ông nhà giàu, sinh ra là người có quyền thế, cái rồi mình thả trôi theo dòng đời, mặc tình tạo nghiệp sát sanh hại mạng, tạo nghiệp đủ thứ loại nghiệp để chìm trong sinh tử. Đó là trường hợp thứ hai, có phước điền mà không có cái trí tuệ vô lậu giải thoát, cho nên chìm trong sinh tử. Và cái điều này, thưa đại chúng, là ngay trong hiện đời chúng ta có thể nhìn cái công phu tu tập của mình mà biết mình có nổi chìm hay không à. Ví dụ như trong một đời tu mà mình lăng xăng, mình chỉ nghĩ đến cái phước lộc là một nè, cái thụ hưởng vật chất là hai nè, không có dụng công tu tập, thì cái tai họa nó cũng là cái tai họa gieo nhân cho cái nỗi khốn đốn của tương lai chìm trong sinh tử nữa. Đó là ba điều thua thiệt nơi tự thân. Bây giờ mình đi vào cái phần thứ tư của vấn đề là cô phụ bao người. Thứ nhất là mình cô phụ những người gần nhất với mình. Cô phụ ai? Không phải, cô phụ bạn đồng tu nè.
Sư phụ,
không có làm chỗ tựa cho người xuất gia, mình chưa nói là trả ơn, hãy nói bản thân mình, những người bạn đồng liêu mình trước đi. Các vị thử hình dung cái điều này, các thấy tội nghiệp à. Ví dụ như trong chúng mình đang sống yên hòa thế này, tình huynh đệ rất là đẹp đẽ, trên kính dưới nhường. Cái tự nhiên có một người xuất gia từ truyền thống rồi đó, tới họ ở trong cái cộng đồng của mình. Họ là những người tâm họ rất là ô uế. Thế thì các vị nghĩ là họ gây khó dễ cho không phải vài người huynh đệ mình, mà có khi cả một cộng đồng, cả huynh đệ cùng chịu đựng hết, thầy mình chịu đựng, Phật tử tín đồ họ tới cũng rất là sợ. Và cái chuyện này nó xảy ra rất là thật. Rồi mình thử hình dung là nếu mà trong chúng mình có một người tu hành rất là giỏi, tâm họ rất lành, họ rất là ham tu, và cả ngày họ sống với cái đời sống tu hành rất là đẹp đẽ. Thế thì họ không cần làm nhiều cả. Sự có mặt của họ, họ ăn, họ nói, họ đứng, họ đi, tự nhiên họ làm cái gương lành để cho mình bắt chước, mình tu tập theo. Cho nên đó, lợi ích vô cùng. Một người trong chúng mà có tu á, có tu ở giữa đại chúng thôi, họ chưa cần làm gì cả, thì tự nhiên cái năng lượng lành, đời sống tâm linh của họ nó tỏ ra. Mình tiếp xúc với những vị thầy, họ có cái đức hạnh, họ có cái lòng yêu thương lớn. Mình đâu cần phải nghe ông dạy gì đâu, ngồi gần chơi thôi, cảm thấy rất là hạnh phúc. Rồi mình tiếp xúc với những vị mà tâm họ nó chứa đầy tiêu cực, giận hờn, trách cứ, ngồi với họ chưa nói gì mình cũng nghe cảm thấy như có cái gai nhọn gì nó đâm vào người mình. Cái điều này rất là rõ. Và thưa đại chúng là nếu mình không có nỗ lực thực tập chuyển hóa tâm thức mình để cho mỗi một ngày tâm của mình nó lành hơn, nó thanh tịnh hơn, cái niệm tu hành của mình nó càng ngày càng vững chắc hơn, thì rõ ràng là mình cô phụ cái tấm lòng của bao nhiêu người gửi gắm cho mình. Bạn bè bên cạnh, những người bạn đồng tu không có nhờ cậy chi được. Mà ta thử hình dung là nếu trong một tập thể mà 10 người mà có 5 người không có nỗ lực công phu, tâm của họ đầy ô uế tiêu cực, đời sống của họ họ vung vãi những cái ô uế và chung quanh, thế thì cả đại chúng nó làm sao chịu đựng nổi. Và nếu nhiều người như vậy thì cả một cái tập thể tăng già rất là tổn thương, không còn cái giá trị gì cho đạo Phật cả. Cho nên cái điều đầu tiên là ta không xứng đáng để làm chỗ nương tựa cho những người bạn đồng tu. Và rồi thưa những cái người như thế đó, mình khó đuổi họ ra khỏi chùa lắm. Mình thử hình dung là những người lành á, mình nói họ nghe dễ, biểu họ đi thì đi, biểu họ ngồi thì ngồi, họ có cái vụng về gì cái mình mời họ ra khỏi chùa họ ngoan ngoãn. Còn mấy cái người càng quậy, mời họ ra khỏi chùa không có dễ đâu, và có khi họ kiện lại mình chết. Ở đất Mỹ này tôi không biết làm sao, chứ Việt Nam có tình trạng đó. Ảnh từ ở quê hương xa lắc xa lơ, ảnh vô trong Sài Gòn, ảnh học hành ở ni viện của người ta. Và 9 năm, 10 năm ảnh thành tài, ảnh trở thành một người rất là chanh chua đanh đá, đến nỗi là cả một cái ni viện lớn người ta không chịu đựng nổi, người ta đuổi ảnh về. Mời sư phụ anh tới, ảnh nói ngược. Ảnh hồi xưa anh ở nhà quê anh dễ thương lắm á, mà vô đây bây giờ anh như vậy á, cho nên bây giờ tại quý vị làm hư tôi, cho nên tôi không đi đâu hết, tôi ở đây chịu chết, không có cách gì trị đâu hết, cho nên rất là khó. Đó là cái điều thứ nhất mình lưu ý, là tự thân mình không tu thì mình cô phụ bạn đồng liêu chung quanh, và mình liễn cuộc đời mình vô đâu thì giống như trong cái nồi canh rất là ngon nè, có con sâu đó là cả một cái bàn ăn người ta không dám ăn luôn, rất là tội nghiệp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là ta cô phụ ơn thầy tổ nữa. Có những việc trên cuộc đời này mình thấy nó giản dị, nhưng mà trùng trùng nhân duyên mới có. Ví dụ như mình thấy cái chùa Quan Âm của mình ở đây. Người ta đi ngang qua người ta thấy nó bình thường, nhưng mà nếu ở trong đây rồi mình biết là nó trùng trùng nhân duyên yểm trợ, nó mới đứng vững được cho tới hôm nay. Bao nhiêu là khó khăn. Thì từ cái điều kiện vật chất bên ngoài, các vị hình dung lại, để có một người tu như Quý Ôn, Quý Hòa Thượng không phải dễ. Trải qua ngàn vạn cái khó khăn mới tồn tại tới hôm nay. Tức là các vị đó đã cực nhọc vô cùng trên cái bước đường tu tập công phu. Đó là cái chuyện tự thân các ngài vươn lên để giữ gìn thọ mạng cho đạo Phật. Rồi cái điều thứ hai nữa là, thưa, một viên thuốc, một miếng ăn, tất cả những điều kiện chung quanh để nuôi dưỡng ngài, những ngài sống còn tới hôm nay không phải là chuyện chơi. Ví dụ như mình bệnh, một viên thuốc của mình uống có khi từ nghìn trùng mấy nước, bao nhiêu nhân duyên hình thành mới có. Giản dị nhất tôi kể câu chuyện này, các vị thấy là cái thọ mạng của mỗi một con người trên hành tinh này là nó trùng trùng nhân duyên để nó có mặt. Hơn làm cái tháp cho thầy Giác Thanh bên kia, tự nhiên cái bác thợ hồ nhà kia bác bị con rắn lục lạc nó cắn. Và trên cái đất Mỹ này có hai cái sinh vật bé nhỏ, nó không đáng gì cả, nhưng mà nó đụng tới là chết như chơi. Một là con rắn lục lạc, hai là con nhện nhện. Con nhện nhện chút xíu vậy thôi à, nhện nhện đen á. Và lần đó thì tôi thấy nó rất là đẹp, tại vì nó bò, nó thanh mảnh vô cùng, chân nó rất là dài. Thầy kia ông mới nói để con bắt cái con nhện nhện này cho thầy thấy, là thầy sợ nó. Thì anh bắt vô cái ly, anh cầm ly anh đưa lên đó, thầy thấy dưới bụng nó có gì không. Thì dưới bụng nó có hai cái chấm đỏ. Người thì đen mà bụng có hai chấm đỏ, rất là đẹp, phải không? Dạ. Nhưng mà có một người Phật tử lần đó bị nó cắn trong chân vậy thôi, mà người sưng lên và đưa tới bệnh viện, thì người ta nói nếu trễ chừng 2 giờ nữa thì không thể cứu được. Đó là chuyện con nhện nhện dễ sợ. Mình kể chuyện con rắn thôi. Sau khi ông thợ hồ đó bị cắn rồi thì quý thầy mới dí bắt nó, dùng một cái ống dài nè, rồi ông lùa làm sao mà nó chung vô cái ống, rồi ông nhét nút lại đưa xuống bệnh viện của thành phố Escondidor. Thì khi bắt nó thì quý thầy nói là nó rất là giận. Và ta nên biết là trong kinh Đức Phật dạy là người nào nghiệp sân rất là nặng thì thường thường cái kiếp tương lai của họ, họ chìm trong những loài động vật nằm ngang mà mở miệng khè lưỡi ra như vậy đó. Mình sân, mở miệng ra mình mắng nhiếc người ta, chửi với người ta thì cũng giống như rắn nó khè lưỡi, nó phun độc độc vậy đó. Thì cái chất của nó đã như vậy, và tới chừng bắt nó thì nó giận kinh khủng lắm. Và đưa xuống cái bệnh viện thì quý thầy cũng rất là thông minh, nghĩ rằng phải có cái hiện vật là cái sinh vật này để chứng minh, và người ta mới biết là cái giá trị của nọc độc nó như thế nào. Đưa xuống bệnh viện, người ta nhìn nó, người ta nói đây là những cái con cực độc ở miền Nam mà còn rất ít. Và từ cái điều đó cho nên họ mới lấy những cái loại thuốc ra. Mà may mắn là lần đó có một người bác sĩ từ bên Úc hôm qua, họ mang cái liều lượng thuốc đó từ bên Úc qua. Và các vị biết cái loại thuốc này á, là một loại nọc độc rắn, họ mới chích vào những loại trừu, rồi tế bào trong máu của trừu nó mới tiết ra một cái loại hormone gì đó, nó bao dây, nó làm cho nó trung hòa, làm cho nọc độc nó phân hóa, nó giảm cái độc chất đi. Và họ mới lấy huyết thanh của loài trừu, họ mới bảo quản, họ mang từ bên Úc châu, tức là từ đó bay qua đây là nghìn trùng xa cách, phải không? Rồi mới chích vào, mà cái lượng thuốc á, tính ra cứu được cái sinh mạng của ổng á, chắc cũng khoảng trên 100.000 chứ không ít. Và từ cái chuyện như vậy thì mình quy chiếu đó lại, không hề có một cái gì có mặt trên cuộc đời đơn giản hết á. Một miếng nước mình uống có khi nó đâu có đơn giản, thấy thì giản dị vậy, nhưng mà phải lấy từ dòng sông Colorado mang về tới đây, rồi bao nhiêu cái quá trình luyện lọc. Các vị mà tới những cái nhà lọc nước, các vị mới thấy cái công trình của từng giọt nước. Nó lấy nước, nước nó bùng đen à, rồi nó đổ vô, nó quậy ra cho đều, rồi nó qua từng bồn thế này. Tới chừng nó chảy ra trong veo thì biết là cả một kỳ công. Thế thì từ cái điều đó mình nhìn lại sự có mặt của một vị thầy mình không phải là chuyện giản dị. Rồi mình nhìn xa hơn, thưa các vị, là có được một trang kinh để mình học có phải dễ đâu. Đức Thế Tôn ngày xưa làm gì có nói kinh, Ngài dạy quý thầy tỳ kheo bằng khẩu giáo thôi, truyền miệng thôi, và các thầy phải học thuộc từng câu như vậy đó. Đời của vị thầy thuộc, truyền qua học trò thuộc nữa, và nhiều thế hệ đi qua có khi mất 500 năm mới có điều kiện kết tập lại thành Tam Tạng Thánh Điển. Ngày xưa Đức Thế Tôn tại tiền, cái phương tiện giấy in đâu có, viết chữ thì thưa thời đó chỉ viết trong lá buông, đó là mình nói cái chuyện sau khi Phật Niết Bàn tới mấy trăm năm rồi. Và mình thử hình dung ra là khi kinh sách có rồi, rồi các vị tổ sư mới từ Trung Hoa băng sa mạc Gobi, và trên cái đoạn đường đi thỉnh kinh đó, bao nhiêu xác người, bao nhiêu bộ xương nằm rải đầy trên sa mạc hết, rồi mới thỉnh được cuốn kinh về. Và từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 của Tây Lịch tới đây là trên 1.000 năm mà nó tồn tại cho tới bây giờ. Các vị thử nghĩ có phải dễ dàng đâu. Một trang kinh, một miếng giấy, cho tới các vị thầy của chúng ta còn tới hôm nay công lớn vô cùng mới truyền lại được giáo pháp để chúng ta tu tập như hôm nay. Rồi cái sự có mặt của Đạo Phật để giữ gìn được trên đất nước Việt Nam, nó qua bao nhiêu nỗi trung chiên. Có những lúc bị các cái cơ chế chánh quyền, các cái người lãnh đạo quốc gia không ưa, dìm Đạo Phật xuống. Có những tôn giáo họ kỳ thị Đạo Phật, họ muốn loại trừ Đạo Phật. Thế thì giữ gìn được Đạo Phật để cho có kinh sách nè, chùa chiền nè, tượng Phật nè, để các thầy tu đâu phải chuyện chơi. Giữ gìn được chiếc áo này đâu phải giản dị đâu. Và như vậy thì chúng ta thừa hưởng cái công ơn của rất là nhiều đời các vị tổ sư, mới nếm được hương vị chánh pháp, nếm được Đạo Phật như hôm nay. Thế mà mình lay quay trong chùa, kiếm đủ cơm ngày ba miếng, sống qua ngày, không nỗ lực công phu, tức là mình cô phụ biết bao nhiêu ơn của những bậc thầy quá cố. Mình đi trên xương, trên máu của quý ngài mà tồn tại, mà sống tới hôm nay không biết trân quý cái ơn của quý ngài, đó là mình có tội với cả một cái truyền thống Đạo Phật. Ví dụ như mình sống ở nơi đất nước này, cơm ngày no bụng, áo mặc ấm thân, có mái chùa để ở, là mình nhờ phước đức của các vị thầy của mình quá khứ đó. Tại sao? Đa phần Phật tử vùng này họ đều đã quy y, họ đã nếm ít nhiều Phật pháp từ các vị tổ sư, các vị hòa thượng trước rồi. Cho nên tới hôm nay họ có mặt trên cái vùng đất này, họ đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được miếng cơm manh áo, họ dành dụm chút tiền họ yểm trợ mình để có cái già lan, để có cái đời sống như hôm nay. Và mình không tu là mình cô phụ ơn thầy, ơn tổ, ơn thập phương thí chủ đàn na. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên ta phải cố gắng nỗ lực từng ngày, bằng không thì mình cô phụ rất là lớn đối với những người bạn đồng tu, không làm chỗ nương như người sao, rồi cô phụ ơn của các bậc thầy quá khứ. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, là mình có tội lớn nữa. Đó là mình làm gì? Mình làm tắt mất cái ánh sáng chánh pháp trong nhân gian. Cái xã hội mà nó tiến bộ á, là cái thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước. Khoa học cũng vậy, ngành nghề nào trong cuộc đời cũng thế cả. Tức là cái thế hệ sau thì nó phải phát triển khá hơn. Ví dụ như trong cái lĩnh vực thuốc uống thôi, thì những loại thuốc mà nó tinh chế gần nhất là những loại thuốc mà nó giảm thiểu tối đa cái tình trạng hiệu ứng phụ của nó. Uống vào nó trị hết bệnh đã đành, nhưng mà nó không còn những cái tác dụng độc hại qua những cái bộ phận của cơ thể. Thường thì cứ vậy, cứ mỗi một ngày người ta giỏi hơn, người ta văn minh hơn. Trong cái lĩnh vực giao thông vận tải hay là lĩnh vực ẩm thực gì cũng giống nhau vậy, càng ngày càng tinh chế, càng giỏi hơn. Thì trong đời sống đạo cũng thế, cứ thế hệ đệ tử thì chúng ta phải làm thế nào giỏi hơn các vị thầy, Cái nguyên tắc kế thừa trong Già Lam là như thế. Học trò mà bằng thầy thì chỉ mới xứng đáng được thừa hưởng gia nghiệp phân nửa thôi à, chưa xứng đáng là người thừa tự gia nghiệp của thầy. Nói như thế không có nghĩa là mình bất hiếu với thầy. Nói như thế nó rất là hợp nhiều lĩnh vực lắm. Lĩnh vực thứ nhất là về lĩnh vực xã hội. Ví dụ như bậc thầy của chúng ta như Quý Ôn từ Việt Nam qua đây. Quý Ôn chỉ thuần một thể loại văn hóa của Việt Nam thôi. Chúng ta là người lớn lên trên vùng đất này, xuất gia nơi đây, chúng ta phải có hai cái rễ văn hóa. Một là văn hóa Mỹ, hai là văn hóa Việt. Thì về cái lĩnh vực tri thức thế gian thì mình phải hội nhập vào đời sống xã hội, biết rõ ràng những cái sinh hoạt của cuộc đời mới có thể làm đạo được. Đó là yêu cầu thứ nhất. Cái thứ hai thì anh chỉ thuần tri thức nhân gian, anh biết một chiều ở bên ngoài xã hội thì anh cũng chưa thể cắm rễ sâu trong đạo Phật được. Do vậy anh phải bắt một chiếc rễ thứ hai là cắm rễ rất là sâu trong truyền thống đạo Phật, trong cái gia tài 2.500 năm của Phật giáo. Phải khai thác cho được kho tàng kinh điển của Phật để lại, làm giàu đời sống nội tâm của mình. Thế thì anh phải giỏi nội điển và ngoại điển. Và điều này, thưa, nó mới có khả năng đáp ứng được cái nhu cầu tồn tại của đạo Phật, mới làm cho ánh sáng của chánh pháp sáng được. Bằng không thì ngang đời mình tắt mắt, ngang đời mình cô phụ ơn của các bậc thầy, mình làm cho ánh sáng đạo Phật truyền tới tay mình, cái mình không châm dầu thêm, mình để cho nó tắt, thế thì mình có tội. Và thưa các vị, làm ánh sáng Phật pháp mà tắt trong đời thì cái tai họa rất là lớn. Đó là gì? Mình thấy xã hội bây giờ cái nhu cầu tu tập rất là cao. Ngay cái người Mỹ thôi, cái nhu yếu tu học của họ cũng rất là lớn. Rồi mình nhìn thử xã hội con em của mình, người Việt trên đất nước này cũng thế. Cái nhu cầu đòi hỏi là phải làm thế nào truyền được đạo đức vào tâm thức của nó, để đời sống nó có hạnh phúc. Bằng không thì nó chỉ biết làm ra tiền, xài tiền, làm ra tiền, xài tiền. Ví thử đời sống người ta chỉ chừng đó việc thì rất là tội nghiệp. Và hạnh phúc đời người mình nhìn cho kỹ, không phải là chỉ một vấn đề là của cải vật chất giàu có, đầy đủ. Không phải là vấn đề mình ăn tiêu sang cả mà hạnh phúc. Hạnh phúc nó đến từ bên trong trái tim ta. Mà điều này nếu mà người có thực tập, có tu hành bên trong trái tim mà có đạo đức, cái đời sống tâm linh mà có phẩm chất á, thì tự nhiên là bên ngoài cái nhu yếu vật chất nó không cần giàu có lắm mà người ta cũng an lạc và hạnh phúc. Còn bằng không thì thưa, dù mình nằm trên đống vàng, mình ở trong cung điện cũng vẫn bất hạnh như thường. Khi nội tâm của mình nó bất an, nó rối rắm, nó phiền não ngập tràn, thế thì dù cho các vị nằm trên giường cao nệm rộng, ở trong nhà sang cửa đẹp, các vị vẫn là người bất hạnh. Cái phẩm chất hạnh phúc nó được làm bằng đạo đức bên trong. Và chỉ có ánh sáng đạo Phật mới có thể giúp được người ta có được đời sống phẩm chất đạo đức. Thứ nhất là thế này. Thứ nhất là tự thân đạo Phật là một loại tôn giáo. Nó tặng cho người ta cái chất liệu yêu thương rất là lớn. Thứ hai, cái trí tuệ nó mênh mông. Thứ ba là cái chất liệu giải thoát. Mình có thể nhìn một vòng để nhận định ra là chưa có một tôn giáo nào tặng cho con người cái sự giải thoát tuyệt vời như đạo Phật cả. Đức Thế Tôn không bắt buộc chúng ta coi Ngài như một vị thần linh cúi đầu tuân phục, đến với Ngài bằng niềm tin, không có. Ngài bảo là hãy hiểu biết rõ ràng về ta rồi hãy khởi niềm tin đối với ta. Đạo Phật tặng cho ta một món quà tuyệt vời, đó là cái sự giải thoát. Không có cố chấp, mở rộng cái không gian tri thức mình đến mênh mông thôi. Không có đóng khung mình trong một cái giáo điều nào hết. Không bắt là phải tuyệt đối tin vào điều ta dạy, mà không có cần trắc nghiệm bằng sự tư duy. Không có. Là Phật mở ra cho mình một cái chân trời mình có thể học hỏi mênh mông. Và càng đi lên trên cái đời sống tri thức bao nhiêu, càng thấy đạo Phật màu nhiệm giúp ích cho cuộc đời bấy nhiêu. Và nếu mà mình dở dở ương ương, mình không cố gắng tu, không cố gắng học, thì mình không thể khai thác được hết những điều đẹp đẽ tuyệt vời trong đạo Phật cho người nhân gian, và mình làm thui chột đi, làm ánh sáng của chánh pháp tắt mất. Và điều này, thưa đại chúng, là nếu mình không khéo thì mình không thể giữ được cái khả năng này. Bằng cái đà phát triển đạo Phật vô tội vạ ở trên quê hương Việt Nam, cái xu thế chạy theo vật chất phát triển chùa chiền tự viện, không có chăm chút đời sống tu hành của chư tăng ni trẻ, thì cái điều đó là cái điều tai họa nó xảy tới ngày một ngày hai, chứ không phải là chuyện không có. Giản dị mình thấy điều này thì quý vị có thể nhận ra là chúng ta đang đứng ở trên cái nỗi lo sợ lớn. Mình nói chuyện một chút thời sự thì các vị thấy khó khăn lắm. Ví dụ như các vị hồng y nè, các vị giám mục nè, các vị linh mục ở Việt Nam qua đây, mình chưa hề nghe báo chí, truyền hình, truyền thanh gì nó phản bác, nó chửi mắng cả. Chưa hề. Dù cái vị đó bên kia trời, họ làm bao nhiêu chuyện tiêu cực, thế mà mình chưa thấy. Vậy mà có một hòa thượng, một thượng tọa, một thầy nào từ Việt Nam qua đây lén phén là coi chừng, họ chống đối nè, họ lên báo lên đài nè, họ phỉ báng, họ mạ lị nè. Và chuyện này nó xảy ra mấy chục năm rồi chứ không phải mới đây. Hầu như ai cũng bị cả. Đó là điều thứ nhất. Mình nói những vị lớn, những vị nổi tiếng, có những thầy cô trẻ từ Việt Nam qua đây thường gặp cái tình trạng là bị chụp mũ. Chụp mũ là cộng sản nó cài vô đó. Họ rất là tội nghiệp, rất là bơ vơ. Có những người mình biết là họ qua đây vì cái nhu cầu học hành, vì cái nhu cầu làm Phật sự. Thế nhưng mà rồi tới chừng họ rời khỏi đất nước này họ về thì họ hứa với lòng là thề không trở lại đất Mỹ nữa. Họ chán đến độ như vậy. Và rõ ràng là cái điều này mình không có trách Phật tử của mình, mà mình phải để ý là cái thế lực của ngoại đạo rất là mạnh, đánh phá Phật giáo mình không có phải là dễ dàng để đối phó đâu. Mình rất là vụng về, mình để cho sau lưng mình cái thế lực ngoại đạo nó thò bàn tay, nó đập phá. Rồi những cái tiêu cực phát sinh trong nội bộ của họ, chưa hề có một người nào dám phanh phui. Nếu có tên nào giải miệng mà phanh phui trên cái truyền hình, truyền thanh và thông tin đại chúng của tiếng Việt thì coi chừng anh chàng nó lãnh đủ á, đập cho là tan nát. Một vài tờ báo, một vài cái lượng thông tin có mặt trên những cái trang báo của người Mỹ thì nó không dám. Nhưng mà cái điều tội tình cho người Phật tử Việt chúng ta là rất dễ bị lung lạc, rất dễ bị những cái thông tin nó làm cho tâm thức mình bị nhiễu loạn. Rồi cái việc gần gũi nhất mình chia sẻ rất là nội bộ để các vị thấy. Trên đất nước này Phật giáo tổ chức hội hè đình đám không phải nhỏ. Ví dụ như Giáo hội Thống Nhất cũng có, đây là tổng vụ tăng sự nè, tổng vụ xã hội nè, vân vân. Nhưng mà những cái điều nó phát sinh rất là tai họa trong giới Phật giáo mình chưa hề nghe ông nào bận tâm cả. Gần đây quý vị biết là cái anh chàng về bên Đức, anh viết 3-4 cuốn giặt thầy chùa, cuốn nào cũng lấy dày dừng 300-400 trang vậy. Cuốn thứ 3, cuốn thứ 4 vậy rồi. Từ cái ông thầy lớn, là những bậc thầy của mình ngày xưa nổi tiếng ở Việt Nam, cho tới những thầy, những thượng tọa có mặt ở trên đất nước này, ai cũng bị ảnh bêu riếu, ảnh vu khống thoải mái cả. Thực ra cái thực tế thì đời sống phạm hạnh của mấy thầy không có gì lý do cái cuốn sách ra đời mà làm ô uế. Nhưng mà điều mình muốn nói đây là tâm thức của cộng đồng người Việt mình, cái tính chất thị phi soi mói nó đã có sẵn rồi. Mà khi gặp những cái điều này, thế thì ảnh đọc vào có hay không thì không biết, nhưng mà đã tối thiểu là gây ấn tượng trong tâm thức cho cộng đồng người Việt về cái sự có mặt không đẹp đẽ của đạo Phật trên đất nước này. Thế thì cái tai họa lớn nhất đó là hủy phá cái nền tảng đạo đức căn bản từ trong tâm thức của người Việt. Đánh phá tôn giáo thì chuyện đó mình không nói, nhưng cái chuyện đáng nói gần nhất đó là hủy phá cái tâm thức tốt lành, đạo đức của người Việt từ xưa tới nay đã có mặt ở Việt Nam cũng như ở nơi này. Và mình chưa hề thấy một cái thông tin, một cái gì trực tiếp gửi cho cái người viết ra cái cuốn sách kia. Và nó cứ hết đợt này, nó in đợt khác, nó in rất là đều và nó luôn tái bản, không biết bao nhiêu cuốn mà nói. Thực ra thì ngay cái tên của nó cũng đủ gợi hứng cho người ta đọc, coi cái nó nói cái gì trong này. Và cái nguồn thông tin cho những cái quyển sách nhảm nhí kia, một phần là do những người thù ghét đạo Phật bên ngoài, một phần là do những người trong nội bộ đạo Phật đưa ra. Nhất là những thầy, những cô trong nội bộ Phật giáo thù ghét nhau rồi đưa ra. Và chưa hề nghe cái giáo hội của chúng ta có một cái thông tin gì, thừa kiện gì để bịt miệng cái con người xấu xa tiêu cực kia, họ vung vãi nọc độc đầy trong xã hội cả. Rồi có một cuốn tiểu thuyết nhỏ nhỏ gì của Trần Trung Quân hay của ai đó, không biết là các vị có đọc hay không. Mình đọc lâu rồi. Hắn ghi lại một cái câu chuyện ở từ Việt Nam, một anh chàng vượt biên ra kể chuyện lại về các vị hòa thượng ngày xưa là cộng sản làm vùng. Mà rõ ràng là vu khống một cách trắng trợn, thế mà cũng chẳng hề có một người nào dám nói đụng tới cái cuốn tiểu thuyết nhảm nhí kia. Rõ ràng là cái điều tai họa lớn nhất của chúng ta đó là trong cái nội bộ Phật giáo mình không hề bận tâm gì đến cái thông tin xã hội cả. Những cái thông tin trên đài, trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, thưa, nó vung vãi một ngày không biết bao nhiêu là cái nọc độc, hại tâm thức vô cùng. Và đặc biệt là ngành truyền hình, truyền thanh, báo chí, toàn bộ những cái thông tin ấy đều là của người Thiên Chúa nắm cả. Họ có rất là nhiều điều mà chúng ta phải để ý. Điều thứ nhất là cái nội dung giáo lý của họ cực kỳ cuồng tín, không giống như đạo Phật. Cái niềm tin tuyệt đối của họ gửi nơi đấng thần linh. Cái thứ hai, họ hơn ta rất nhiều là cái củng cố tổ chức của họ rất là mạnh, không hề có cái lỏng lẻo trong tổ chức của họ. Trong tổ chức nhà thờ, trong tổ chức các thánh đường vân vân, mình lạc lõng đi vô người ta biết ngay. Anh không phải là con chiên, họ biết ngay. Còn Phật giáo mình thì không có. Ai vô cũng được cả. Cho nên cái tổ chức của mình về cái mặt quần chúng phổ thông á thì mình không có giỏi. Rồi cái tổ chức hàng dọc của mình nó từ trên trung ương xuống dưới thấp, mình cũng không giỏi. Tổ chức hàng ngang của mình là sự liên hệ giữa cộng đồng các chùa chiền, mình cũng rất là dở. Rồi trong tổ chức nội bộ giữa các thầy và Phật tử, nó cũng không hề có một nhóm nữa. Nó tản mạn như những mảnh thủy tinh vỡ rời. Thứ nhất là sự cuồng tín ta không có. Thứ hai, về tổ chức ta thua. Cái thứ ba ta thua nữa là cái gì? Thưa, đó là tài chánh ta thua họ rất là xa. Họ có thể mua được cả một hành tinh này, chứ không phải mua một quốc gia đâu. Vatican điều hành luôn cả một hành tinh này. Nó là một vương quốc lớn nhất mà có diện tích đất hẹp nhất, có tài sản nhiều nhất so với các quốc gia giàu có. Rõ ràng là người ta thống kê lại thì chưa có một vương quốc nào trên hành tinh này với cái diện tích bé nhỏ như thế mà có cái nguồn tài sản lớn như vậy, mà có cái sức điều hành cả một hành tinh to như quốc gia Vatican cả. Thế thì cái thế lực đồng tiền của họ, thưa các vị, là nó mạnh vô cùng, không có cái phương cách gì để đối kháng được cái thế lực tài chánh của họ cả. Họ muốn làm gì thì họ đều làm được. Và những quốc gia nghèo đói đang trong cái tình trạng chậm tiến, muốn vươn lên đều nhờ đồng tiền để phát triển. Thế thì họ lấy tiền, họ bọc cái bàn tay này, họ thò vô bất cứ cửa nào họ cũng thò vô được cả. Ngay như Bộ Chính trị Trung ương, họ cũng thò vô một cách dễ dàng, cài người vô một cách dễ dàng. Và tất cả những cái công trình của Kitô giáo họ xây dựng trên đất nước Việt Nam, họ muốn xây ở đâu họ xây. Mình cực nhọc vô cùng muốn xây một cái chùa, muốn làm cái niệm Phật đường, muốn tổ chức một cái trung tâm tu học cực kỳ khó. Thế nhưng mà họ nhắc hô là vạn ứng, không phải báo ứng nữa. Từ cái con đường Sài Gòn lên Đà Lạt, mình để ý hai bên đường không có một cái nhà thờ nào ọp ẹp hết. Họ làm lại rất là quy mô, rất là hoành tráng. Đó là điều thứ ba mình thua người ta. Điều thứ tư mới là đáng nói nữa. Thưa các vị, là cái khả năng đào tạo của họ đối với con người, đối với những vị lãnh đạo tinh thần như các vị linh mục, các vị cha cố, thưa rất là giỏi. Chưa hề có một ông cha nào lên nói năng lởm cởm giống như mấy thầy mình cả. Họ nói năng rất là mạch lạc, rất là trôi chảy. Họ có một cái trình độ học nhất định. Rồi họ phải được đào tạo trong cái trường, họ phải có nhiều năm học thần học. Họ đào tạo rất là đàng hoàng, rất là nghiêm túc. Họ biểu phải về dùng đó, chăn chiên là về dùng đó. Rồi cái khả năng hay ho của họ, đó là cái sự bảo vệ của họ đối với những người tu sĩ của họ cũng cực kỳ giỏi. Cái ông kia về cái vùng kia mà ông quậy ghê gớm lắm, làm tổn thương rất là nhiều, niềm tin của con chiên đổ vỡ hết. Thế thì họ lượm ông đó, họ bỏ lại vùng khác, rửa sạch sẽ mới lại, không hề tổn thương cái điều gì cả, không hề ai biết gì về đời sống riêng tư ông kia cả. Trong khi người tu chúng ta thì, thưa các vị, ngoại đạo nó bôi đen hết, từ ông lớn cho tới ông nhỏ, không làm gì nó cũng bôi, rất là tội nghiệp. Và rõ ràng là mình chỉ cần nhìn một chút như thế thôi, mình thấy lại cái nội bộ của mình rất là thương, rất là tội nghiệp. Ngay trên cái quê hương này, mình chưa hề tạo được một cái trường Phật học để giúp đỡ cho những người ham học không tu. Mình chưa có thể gom các vị đó lại để có một cái chương trình đào tạo chừng 3 tháng, 2 tháng gì. Chưa có. Mỗi một năm thì nơi này 10 ngày, nơi kia 10 ngày. Các thầy không có bận tâm đến cái vấn đề nuôi dạy người kế thừa. Mà thế hệ kế thừa không có, có nghĩa là đạo Phật tắt sang đây á. Thế hệ của quý hòa thượng mà mất rồi, người sau không có người tựa nương. Và giáo lý đạo Phật thì phủ bụi đầy hết, mình đâu khai thác được. Cả một cái kho tàng tuệ giác Đức Thế Tôn để lại mình chưa hề mở ra được. Ví dụ như mình mở ra, quý thầy lớn hơn mình mở ra thì đọc toàn là cái ngôn ngữ nó nặng nề, văn tự chữ nghĩa của Hán văn. Ví dụ như bản thân tôi mà bây giờ tôi nói chuyện với người trẻ, tôi làm sao nói được tiếng Mỹ, nói không được. Rồi tiếng Việt thì mình sử dụng cái ngôn ngữ nó nặng nề chữ Hán như thế này, có khi người ta nghe không biết nói gì, rất là khó. Cho nên không nuôi được thế hệ trẻ thì thưa mình tắt mắt ngang đây. Phật giáo chỉ có mỗi một cái mặt gọi là mạnh hơn các tôn giáo có mặt trên cuộc đời này thôi. Mặt gì? Kho tàng giáo lý của mình giàu có phong phú thôi à. Cái tuệ giác Đức Thế Tôn bao trùm. Những nhà khoa học lớn thì họ xác định rằng trong tương lai hành tinh này chỉ có thể nương cậy vào một đạo Phật để đem đến cái nền hòa bình cho hành tinh này, mang cái quà tặng đạo đức đến cho xã hội. Thế nhưng mà mình không có làm được cái ngành chuyên môn của mình, đó là đục vào cái kho tàng giáo điển của đạo Phật để làm cho tuệ giác Đức Thế Tôn sống lại có mặt trong cuộc đời. Thế thì mình cô phụ, mình làm tắt mất ánh sáng chánh pháp trong nhân gian. Và các vị nhớ, học hay tu không phải là cái gì riêng cho bản thân mình đâu, mà học và tu đó là mình đóng góp được ánh sáng của đạo Phật vào cho xã hội, cho nhân gian. Học và tu cho giỏi là mình làm chỗ tựa cho bạn đồng tu, chỗ tựa cho Phật tử tín đồ, trả ơn được thầy tổ, trả ơn được thập phương tam bảo. Và mình nhớ là cuộc đời tu mình không phải mình làm cho mình nữa, mà một ngày anh dụng công tu tập là một ngày anh làm quà tặng lại cho nhiều sinh linh chung quanh. Rồi trong cái lĩnh vực vô tình, nếu ta tu giỏi được thì thưa các vị là cái năng lượng lành đời sống tu hành của ta đóng góp được cho biết bao nhiêu cái vong linh còn chìm nổi trong cõi vô hình. Cái năng lượng tu của ta nó phát sáng, nó làm cho cả một cái vùng không gian có được cái năng lượng yên bình. Nếu người trần mắt thịt họ đến mình, họ cảm nhận được cái năng lượng yên bình, thanh tịnh, từ ái của mình, thế thì trong cái cảnh giới vô hình này rất là nhiều những cái hương linh, những cái vong hồn bất vưỡng, họ cũng đương vào năng lực lành của mình, họ được siêu thoát nữa. Cho nên tu không có nghĩa là anh tu cho cá nhân, mà tu đó là anh làm được một lúc rất là nhiều điều. Đền ơn thí chủ, ơn mẹ, ơn cha, ơn thầy, ơn tổ làm cho chánh pháp sống còn có mặt trong nhân gian, làm cho những người bạn đầu tu của ta được khích lệ mà tu tập giỏi. Và quan trọng nhất là mình tu giỏi thì mình không cô phụ chính cái hình hài này. Mình thử nghĩ là đã qua ngàn vạn kiếp tử sinh trong cõi luân hồi rồi mới có được hình hài như hôm nay. Người ta có được cái hình hài nó không có nguyên vẹn, có khi nó khuyết tật căn này, khuyết tật căn kia, có khi hệ thống thần kinh của họ bị trục trặc. Ví dụ như các vị mà nó khuyết tật một căn, một chi, hoặc là các vị bị trục trặc về vấn đề thần kinh, thế thì cái chuyện tiếp thu lời Phật dạy rất là khó khăn. Còn ta đã gieo trồng cái hạt nhân lành rất là nhiều đời, cho nên kiếp này lục căn đầy đủ, có được cái trí thông minh không thua kém bất cứ ai, không có dễ đâu. Thế mà mình không tu, tức là mình cô phụ cái ơn lớn nhất, là cô phụ cái sự có mặt của mình trong cuộc đời. Và điều này, thưa, nó rất là dễ dàng xảy ra trong đời sống tu hành của chúng ta. Có khi tuổi trẻ thì cái năng lực tu của mình nó rất là giỏi, thế nhưng mà càng già cái rồi mình lùi theo hình hài mình. Hình thể này nó già, nó quể quải. Cái ý niệm tu của mình có khi nó cũng theo với cái sự quể quải của cơ thể, nó chìm dần. Cho nên làm thế nào mỗi một ngày mình tự nhắc nhở mình để nỗ lực để vươn lên, đó là cái bước đường mà những người tu chúng ta phải cố gắng. Đó là bốn điều mình chia sẻ. Bố mẹ mình cưu mang mình từ hồi bằng cái hạt mầm nhỏ xíu nha, trong trứng nhỏ vậy. Tháng đầu thay đậu tở xương đó, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ hai dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngân. Kinh gì đó, phụ mẫu quá ân. Và cứ mang cái hình hài từ lúc còn trong trứng nước như vậy rồi cho ra đời, thưa, đâu phải là chuyện dễ dàng đâu. Nuôi từng tấm bé cho tới hình hài tới bữa nay cân được 50-70 kg là biết bao nhiêu gạo cơm của bố mẹ, công sức của thầy giáo, của bằng hữu, rồi ở trong chùa mấy năm như tôi. Tôi tính tới nay thì công ơn thí chủ chồng không biết có mấy lớp. Thì các vị thử nghĩ là có được một cái hình hài như bản thân mình đứng ở trên cuộc đời này tới hôm nay, biết bao nhiêu là công sức của vạn loại chung đúc lại để hình thành một cái tấm thân này. Rồi biết bao nhiêu kiếp tử sinh nổi trôi trong nhiều loài lắm, kiếp này mới sinh được thân con người. Thế mà không có cố gắng nỗ lực tu, mất cái hình hài này rồi thì thưa, có khi trăm kiếp nghìn đời, không biết trải qua thời gian bao nhiêu lâu mình mới có điều kiện trở lại một hình hài như thế này. Có khi cái thế giới này nó hoại rồi, mình di chuyển một cái phương nào rất là xa để có được cái điều kiện sống như hành tinh này có mặt lại. Và trong cõi trời, cõi người, thấp hơn cõi người nữa, thì duy nhất chỉ có mặt địa cầu này, nơi hành tinh này là có điều kiện nhất để ta tu thôi à. Cõi trời thì hạnh phúc quá, người ta khó phát tâm bồ đề. Cõi thấp hơn cõi loài người thì cái điều kiện không đủ, phước đức không có đủ, Phật pháp không có mặt để người ta phát tâm lành, người ta tu. Thế thì các vị thử hình dung coi là đâu phải dễ kiếm. Rồi mình sinh lại trong nhân gian này, mình rớt ở châu Phi, đạo Phật đâu có bên đó mình tu. Rớt ở những cái vùng toàn là Thiên Chúa, rồi lấy gì mình phát cái tâm bồ đề để mình tu. Mình lạc vào thế giới đó thì mình cũng cuồng tính giống như họ. Mình cũng tay súng tay gươm, rồi mình cũng gây nợ máu với nhiều dân tộc, rất là tội nghiệp. Cho nên hãy nhớ là nỗ lực bằng không thì mình cô phụ bản đồng tu, cô phụ thầy tổ, làm cho tắt mất ánh sáng chánh pháp trong đời, cô phụ bản thân, vân vân, rất là nhiều nỗi. Đó là mình liệt kê, rồi các vị suy nghĩ thêm để thấy là mình phải nỗ lực. Và một điều mình dặn để các vị lưu ý là mình tu không phải cho mình. Mình tu được là thưa, mình làm cái món quà lợi ích rất lớn lao cho nhiều người chung quanh, nhưng không phải cho riêng mình. Anh tỏ thiền được một thời, anh niệm Phật được một câu, anh bước được một bước thiền hành, anh lại Phật được một thời, sám hối một thời. Thưa, cái quà tặng của nó là nó mang cái năng lượng lành đến để tặng cho những người chung quanh, tặng cho những cái thế giới vô hình, họ cũng hưởng nhờ cái năng lượng lành của chúng ta nữa. Rồi cuối cùng có một cái kết luận, có hai ý trong cái kết luận này. Thứ nhất là mình củng cố tâm ban đầu, nuôi lớn huệ mạng từng ngày. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai để kết luận bài này là tự hứa với lòng là không cô phụ một kiếp làm tăng. Có khi mình thấy mấy cái từ này cái mình tủi thân. Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán, nói, ủa sao không thấy chế chư ni, chế chư tăng không? Có khi nào các vị thấy ngạc nhiên điều này không? Thưa, cái chữ chư tăng á, hay là chữ tăng này nó bao hàm bốn chúng đệ tử xuất gia của Phật, chứ không phải là chỉ mấy ông thầy không đâu nha. Mình phải hiểu như vậy. Bây giờ mình giải thích cái kết luận này để các vị thấy là chỉ cần nắm những cái điều căn bản này mình làm ăn đủ rồi đó. Lâu lâu cái mình nhìn lại coi là cái tâm ban đầu của mình hôm nay nó nguội chưa, hãy nhìn thử, chứ không thôi lâu không nhìn nó nguội. Mình thấy mà mình lơ là với chuyện tu, mình dễ vui những cái sinh hoạt tu hành gọi là định kỳ của thời khóa hàng ngày, đó là tâm ban đầu hơi nguội rồi đó. Mới tu mình thấy người ta đắp cái y vàng, mình thèm được có cái mảnh y vàng quấn vào người ghê lắm. Mà thầy thì rất là khó, cho nên bắt làm sa di, cứ tập sự hoài, mặc áo tứ thân chứ không được mặc áo tràng, áo Nhật Bình gì cả. Cái truyền thống miền Nam rất là dễ, truyền thống Huế thì không phải như mình thấy đâu, nó không giản dị. Có khi cạo tóc rồi, giờ cái chóp này đâu có được mặc cái áo tràng, áo Nhật Bình gì. Áo giặt hò mai dài dài, ngang đầu gối là áo tứ thân. Và mơ ước được một ngày nào đó được quỳ dưới chân Phật để đắp cái y vàng cho nó quay. Mà rồi ông thầy ông cứ lần lửa năm nọ qua năm kia, cho tới lớn rồi đắp cái y sa di được, mừng gần chết. Và thấy cái đoạn đường tu mình đã bước lên một nấc thang thứ nhất, rồi phấn đấu nữa, phấn đấu cho tới lúc được tam đàn của túc thọ tỳ kheo, mình thấy ngon vô cùng, mảnh vô cùng rồi. Cái ngang đó cái tâm bồ đề nó nhạt nhòa dần, thấy bây giờ đã đủ giới phẩm để làm một ông tăng rồi, thế thì đâu còn cái gì để mà vươn lên nữa. Thì bây giờ tâm bồ đề mình nó nguội một chút rồi đó, nên nhớ vậy. Khi nào mà cái lửa nhiệt tình của mình nó nguội thì biết là tâm bồ đề mình nó bị lui sụp. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Câu này là cái câu trong Già La mình hay truyền miệng với nhau. Năm thứ nhất thì Phật ở trước mặt, năm thứ hai Phật lên nửa lần trời, năm thứ ba Phật bay mất luôn, không còn thấy đâu nữa cả. Cái tâm bồ đề của mình nó là như vậy, cho nên phải cố gắng. Và đó là mình nói cái chuyện củng cố tâm bồ đề ban đầu. Và cái khó người tu chúng ta là thế này, người đời á thì họ còn đi làm một ngày, tới ngày thứ năm có hai ngày nghỉ, và người tu thì không có ngày nghỉ. Thưa anh tu, là cái việc của anh làm hàng ngày, thứ nhất là không có ngày nào gọi là ngày nghỉ phép của người tu cả. Họ không có ngày nghỉ phép à. Ngày làm biến nguyên nghĩa của nó là ngày tu á, tức là anh buông hết mọi cái, đúng nghĩa của nó không phải là ngày tự học nữa, là cái ngày anh buông hết mọi cái lo lắng nè, ưu tư buồn phiền nè, những cái toan tính nè, anh an trú tâm ngay hiện tại, mời cái năng lượng chánh niệm tỉnh giác hiện tiền sáng ngời, gọi là cái ngày làm biến. Làm biến nghĩa là sống an lành, giải thoát thông dong trong cái hào quang sáng của tự tâm, đúng nghĩa là như vậy. Và mình trở lại vấn đề củng cố tâm ban đầu. Thưa, người đời họ còn có cái ngày để nghỉ ngơi, mà người tu thì không có ngày nghỉ ngơi. Ví dụ thế này thì các vị thấy nó khó cho người tu chúng ta. Ở đời mà họ làm ông thầy giáo đã khó rồi, cái anh chàng làm bất cứ nghề gì thì người ta không để ý, nhưng cái anh thầy giáo thì đời sống trong gia đình ảnh cũng được người ta để ý nữa. Anh ở nhà mà ảnh chửi vợ, mắng con, thô lỗ, Thế thì có một người nào đó vô tình đi ngang nhà mà biết cái sự vụ đó, vô tới trường nó thì cả đám học trò nó bất kính cái ông thầy kia, mong gì dạy được. Cho nên cái phẩm chất làm thầy giáo nhân gian đó, anh không chỉ làm thầy giáo trên lớp, anh phải làm thầy giáo suốt con đường anh đi tới trường, rồi anh phải làm ông thầy lúc anh sống ở gia đình nữa, nói năng với vợ con, hành xử với bạn bè. Không hề có ông thầy giáo này mà ngồi chồng hởm ngoài đường uống rượu cả, đâu còn nghĩa lý gì. Thì cái phong cách của cái người trong xã hội được gọi là người có mô phạm phẩm chất đạo đức đã là như thế, không cho phép ông thầy lúc nào mà không phải là ông thầy cả. Có phải như vậy không? Thầy giáo là phải thầy giáo từ trong bục giảng tới lúc về nhà. Nó khó cho ông ta là như thế. Cho nên một cái sai lầm đổ vỡ về phẩm chất đạo đức á, thì nó đánh vỡ luôn cả cái nề nếp mô phạm của ông ta. Người ta không tin tưởng. Thế thì làm ông thầy tu, thưa nó khó hơn ông thầy giáo gấp 10 lần, chứ không có giản dị giống như thầy giáo nhân gian. Khó là sao? Thưa, điều thứ nhất, cái khó người tu chúng ta là bắt buộc anh phải từ nấc thang thứ nhất anh leo lên, ra ngoài lên. Anh không được quyền dừng. Sa di thì có cái phẩm chất của sa di, tỳ kheo thì bắt đầu có cái phẩm chất của tỳ kheo, lên thượng đỏ thì có phẩm chất thượng đỏ chứ. Mỗi một nấc thang nó có giá trị khác nhau của nó, bắt buộc anh phải đẩy lên từng cao chứ anh không có quyền dừng lại. Cái khó thứ nhất là như thế. Khó thứ hai là không có một ngày nghỉ. Tại vì cái con đường tu không phải là cái con đường làm gì bên ngoài hết. Không phải sửa soạn về hình hài, làm cái hình thể vật lý này nặng hơn, không phải như thế. Mà con đường tu là con đường quay vào bên trong để gọt giũa tự tâm. Mà gọt giũa tự tâm thì nó rất là vô hình, không thể thấy. Cho nên cái công phu cần mẫn nó liên tục, nó không bao giờ được dừng, được nghỉ. Ông thầy giáo dạy học trò thì có lúc ông ngồi nhà ông nghỉ, ông vắt chân chữ ngủ ngâm thơ được. Nhưng mà ông thầy tu thì thưa các vị không có thời giờ nghỉ như thế. Và người ta có một câu ví von là cái dũng khí của người ra ngoài biển câu cá, bắt giao long, bắt thuần luồng ngoài đó không bằng thầy tu. Tại vì họ ra biển, họ đánh cá, họ đối diện với sóng to, gió dữ, với bão tố, với kình ngư thủy quái ngoài đó. Nhưng mà còn có lúc họ về, họ bán một mẻ lưới, bán một chuyến đi biển, họ nghỉ ngơi được. Thầy tu không có, không có cái chuyện gì nghỉ ngơi. Cho nên cái dũng khí và cái năng lực kiên cường của thầy tu á, nó vừa bền bỉ, nó kéo dài trường biển kiếp. Rồi cái dũng khí của người ngậm ngãi lên rừng để tìm trầm á, nó cũng không bằng cái dũng khí ông thầy tu. Tại vì họ lên rừng, họ đối diện với cái chết, sợ lạc đường, nhưng mà họ còn về, họ bán trầm cái họ có tiền, họ còn đi uống rượu được. Mà ông thầy tu thì không có. Đều sáng tới chiều chừng ấy việc, rồi tối vào giấc ngủ chừng ấy việc. Thế thì thưa các vị, mình không củng cố tâm ban đầu thì không thể được. Cho nên cái tâm ban đầu củng cố rất là mạnh và rất là vững chắc. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là một người tu không có quyền nghỉ. Thề với lòng rằng là mỗi ngày đều phải bước, mà không phải bước ngang, mà mỗi ngày đều phải bước lên. Và chúng ta là những người tu là chúng ta đang vượt nước ngược, chứ không phải là ta thả trôi. Nói theo một ngôn ngữ khác là thả trôi vào cái dòng thánh, tức là thả trôi vào biển cả giải thoát. Đó là đã nắm được pháp môn tu rồi thì mình thả cuộc đời mình đi vào đạo. Thế nhưng mà nói trên cái bình diện ý chí tu thì chúng ta là những người đang vượt lên trên cái dòng sông cuồn cuộn chảy của tử sinh. Cho nên không củng cố tức là mình bị lui sụp. Nhớ như vậy. Cái điều kế tiếp mình chia sẻ nữa là nuôi lớn huệ mạng từng ngày. Thưa, tuệ mạng của chúng ta nó có hai phần. Thứ nhất là tuệ mạng hữu lậu, thứ hai là tuệ mạng vô lậu. Thế nào là hữu lậu, thế nào là vô lậu? Đọc một trang kinh, một lời pháp, tụng một thời kinh, hay là học một bài pháp, đó là tuệ hữu lậu. Mình mượn cái trí tuệ trong đăng kinh của Đức Thế Tôn, mình làm giàu cho trí tuệ của mình. Mình mượn cái trí tuệ của bậc thầy bỏ vào cái trí tuệ này để làm giàu cho cái trí tuệ của chính ta, gọi là trí tuệ hữu lậu. Và cái trí tuệ thâm sâu hơn là trí tuệ vô lậu. Tuy nhiên cái sự liên hệ của hai cái này nó rất là tất yếu là thế này: nếu anh không có trí tuệ hữu lậu thì anh sẽ không có thể phát triển được lên tới cái chiều cao tuyệt vời là thành đạt được trí tuệ vô lậu. Ví dụ thế này, ai cũng biết cái học vị tiến sĩ, người ta muốn bảo vệ cái luận án tiến sĩ, không có phải là người ta copy chỗ này một vấn đề, chỗ kia một vấn đề, rồi người ta gom lại, người ta làm thành cái luận án của người ta. Có phải như vậy không? Mà anh phải phát kiến cái điều rất là riêng của anh, những cái điều mà không phải lặp lại của bao nhiêu người. Anh dẫn người này người kia là để chứng minh cho những điều anh nói nó rất là hợp lý. Nhưng mà bên trong cái luận án của anh, nó phải có những cái đặc sắc của riêng anh, người ta mới chấm anh là một tiến sĩ, mới cấp cho anh một cái học viện tương ứng như thế. Chứng tỏ là cái quá trình của cái trí tuệ nhân gian á, nó phải đi ngang từ thấp lên đến tầng cao. Đến một cái chừng mức nào đó, cái mình bỏ qua hết một bên, mình bắt đầu mình lôi cái của mình ra, thì mới gọi đó là người phát minh. Chưa hề có một cái phát minh nào trên thế nhân này được công nhận mà là cái lặp lại của người khác cả. Thì cái trí tuệ vô lậu đó là cái sự phát minh ở tầng cao của những nhà phát minh lớn. Nhưng mà trước khi leo lên đến tầng cao này thì anh phải có những cái điều kiện rất là căn bản của trình độ tri thức, giống như người đương thời. Cho nên thành đạt trí tuệ hữu lậu trước, rồi ta mới phát triển được trí tuệ vô lậu sau, là như vậy. Và tuệ mạng của mình được nuôi lớn từng ngày. Đại chúng lưu ý là mình mà không khéo giữ gìn đó, thế thì mỗi một ngày cái khả năng bào mòn của thời gian, cái khả năng bào mòn của hình thể vật lý này, nó làm cho cái trí nhớ của mình càng ngày càng teo, càng ngày càng giảm. Mình không khéo tu và không khéo học á, thì cái khả năng làm việc của cái đầu này càng ngày nó càng chậm đi, nó già đi, nó mụ đi, nó không có khả năng vận dụng tư duy giỏi. Người ta ít học nhưng mà ta siêng mỗi ngày, người ta viết một trang truyện, ta viết 10 năm thì thành cuốn tiểu thuyết à. Và mình có ngôn ngữ chữ nghĩa rất là nhiều, nhưng mà mình lười nhác, mình không có vận động cái đầu, mình không chịu tư duy, không chịu viết. Tới chừng các vị muốn viết một trang thư, các vị viết rất là khó, chữ nghĩa nó biến đâu mất, nó không chịu ra. Cái gì cũng là thói quen cả. Cho nên ngay lúc sinh lực còn rạc rào, trí nhớ còn tốt, ta phải làm cho cái tuệ mạng hữu lậu của mình mỗi ngày mỗi bén nhạy hơn. Cái cánh cửa mà họ đẩy tới đẩy lui mỗi ngày đều đẩy, thì cái ngạch cửa nó không có bị rét. Mình không đẩy cánh cửa chừng 3 tháng thì các vị đẩy không có nổi. Thần kinh não ta cũng thế, không có vận dụng để sử dụng nó. Thế thì mình nghĩ suy chữ nghĩa nó không chịu ra. Rồi mình không quen làm công việc viết lách, thì thưa các vị, tới cần mình viết một cái trang thư email thôi chừng 5-3 dòng không, mình không biết viết làm sao. Cho nên phải nuôi lớn từng ngày trí tuệ hữu lậu. Và cụ thể nhất là mình làm cái gì nuôi lớn từng ngày. Nhà Nho họ nói, sĩ phu mà 3 ngày không đọc sách, soi gương thấy cái mặt tối thui à, thở ra hơi thở nó khét nhạt mùi khói, mở miệng ra hôi hám rất là khó chịu. Huống nữa là người tu chúng ta mỗi ngày phải tiếp xúc với kinh, với sách. Mỗi ngày các vị đều phải bỏ vào tâm thức của các vị những cái điều rất là cần thiết ở trong kinh điển của Phật dạy. Một câu kinh, một lời pháp, một câu kệ vân vân, nó rất là cần thiết để chúng ta nuôi lớn cái trí tuệ từng ngày. Và cái điều thứ hai của kết luận mình giải thích: thưa, mình hứa với huynh đệ, hứa với thầy nhạt nhòa dễ quên, nhưng mình hứa với lòng thì mình không quên. Làm thế nào để mỗi một ngày vừa thức giấc, mình quay về mình hứa được với lòng mình, ngày hôm nay là một bình minh bắt đầu, một ngày mới bắt đầu, con hứa với lòng là ngày hôm nay con bắt đầu làm lại cuộc đời con mới từ ngang đây cho tới tối. Hôm qua mình vụng về, mình bỏ trôi, mình có những cái buồn, cái giận nó sinh khởi trong tâm thức, có những cái ăn nói nó không được hay, những cái điều quá khứ để cho nó dày dò mình thì nó không ít lợi chi. Cho nên hứa với lòng là bắt đầu từ ngay hôm nay làm mới lại cuộc đời mình trọn vẹn. Hứa với lòng là ngày nay bắt đầu làm lại cuộc đời. mình phải hành xử dễ thương hơn, rồi nhiếp tâm vào công phu tu tập giỏi hơn. Hãy tự hứa với lòng là đừng có cô phụ một kiếp có mặt trong nhân gian, đừng có cô phụ manh áo mình đang mặc, không có cô phụ một kiếp làm tăng là như vậy. Và thưa đại chúng là để làm được ông thầy tu, cho đúng với danh nghĩa một ông thầy tu không phải dễ. Và mình may mắn vô cùng đã được làm thầy tu. Bây giờ cái việc còn lại là làm thế nào để xứng danh với ông thầy tu nữa. Thế thì chuyện này mình đã làm được phân nửa đoạn đường rồi. Mình đã bước được vào đạo, mình đã phát pháp phục Như Lai, mình đã có thầy, mình đã học hiểu giáo lý. Bây giờ còn có phân nửa chuyện còn lại chúng ta phải làm, đó là quay về chính địa thân mình, hứa với lòng rằng sống cho xứng đáng, tu cho xứng đáng, học cho xứng đáng. Không cô phụ ta, không cô phụ thầy, không cô phụ Phật, không cô phụ bạn bè đồng lứa, không cô phụ những người Phật tử đã có một niềm tin tưởng nơi chúng ta. Đó là những điều mà trong cái bài học này khơi mở để chúng ta cố gắng thực tập. Và mong rằng đại chúng đón nhận những điều chia sẻ của mình và cố quay về nơi chính tự tâm mình để tu cho giỏi và học cho giỏi nữa, cả hai. Tôi xin dừng ở đây, nhường cho quý vị 15 phút để hỏi. Dạ chưa, họ mới quay thôi. Dạ, họ đang thu cảnh rồi cái chương trình họ quay cũng phải mấy năm ạ. Dạ.
Có hỏi là họ có cần diễn viên.
Thực ra xã hội bây giờ nó có những cái bước phát triển mà mình không có theo dõi là mình bị lạc lõng lắm. Những cái lĩnh vực như là y học nè, nó rất là cần chúng ta đi vào để khám phá. Nó liên hệ rất là lớn đến đạo Phật. Rồi cái lĩnh vực khoa học tự nhiên nó phát triển rất là nhiều mặt, nó có những cái điều nó tương hợp với giáo lý đạo Phật. Ví dụ như giáo lý nhân duyên, giáo lý duyên khởi, và mình nắm được những cái phát triển của khoa học, những cái khám phá mới của họ, mình ứng dụng vào những cái điều Đức Phật dạy, mình thấy nó rất là hay. Rồi lĩnh vực thứ ba chúng ta đi vào nó rất là gần mình là cái lĩnh vực của văn học. Nó rất là gần mình. Có những câu chuyện rất là dễ thương, ngắn ngắn thôi. Và thông thường mình để ý là có khi mình giảng một thời pháp dài dòng, lý luận sôi bột miếng nhưng mà người ta không có nhớ đâu. Kể câu chuyện rất là ngắn cho họ nhớ. Có khi mình nói lỗng cà lỗng cỡm không có ra chi, nhưng mà cái câu chuyện hay cái tự nhiên họ nói mình nói hay, chứ thực tế thì mình không có nói hay. Mình kể ra đây cái ví dụ các vị thấy nó rất là tức cười. Cách đây mấy hôm gì mình gặp một Phật tử, họ hành hương tới lọc quyển hôm Tết, rồi tình cờ cái họ gặp mình, họ nói thưa thầy có nhớ con không. Mình cười nói dạ không nhớ. Nói thưa thầy cái bữa hành hương đó con có tới thì thuyết pháp hay dữ lắm mà thầy không nhớ. Nói dạ không, tôi đâu nhớ. Rồi mình hỏi cho thuyết pháp có gì mà hay. Họ nói thưa bữa đó thầy kể câu chuyện ngắn thôi mà nó rất là hay. Con hành hương đến thầy kể câu chuyện ngắn, tự nhiên con về, con có thể áp dụng được cái điều đó trong đời sống của con. Cái con thấy là rất là lợi ích. Cái mình tò mò mình hỏi chứ cái câu chuyện gì cô nói cho tôi nghe thử ra là sao mà nó hay. Thứ thật mình nói là vì mình đáp ứng cái nhu cầu của Phật tử họ mời lên thỉnh chuông họ lễ Phật thôi. Lễ Phật xong thì trưởng đoàn nói xin thầy nói chuyện cho các Phật tử nghe 5-3 phút. Các vị đều biết là đoàn hành hương thì họ không có nhiều thời giờ. Mình đâu có ngồi đó mà giảng vô thường vô ngã gì cho họ nghe được đâu. Mình nói câu chuyện rất ngắn rồi quy kết là chuyện tu thôi. Thì họ kể đó thưa với đó thì kể cho câu chuyện con nhỏ ăn mài. Nó nói, ồ vậy hả? Rồi mình chợt nhớ. Mình kể một chút xíu các vị thấy là cái lĩnh vực văn học ở nhân gian là cái lĩnh vực mình rất là cần đi vào. Không biết mình đọc đâu đó cái câu chuyện nhỏ thôi à. Là con bé ăn mài kia nó mới 5-3 tuổi gì đó, tóc tai của nó thì cháy cong queo do gì nó đội nắng đi mưa ở ngoài đường phố. Và người ngợm nó thì hôi hám, áo quần rách rưới, tay có bằng cái ống sậy thôi. Người ta thấy tội nghiệp, người ta mới lượm nó về. Người ta bỏ trong một cái trung tâm an sinh xã hội, tức là nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em đường phố đó. Vô đó thì các cái người thiện nguyện họ rất là giỏi, họ rất là thương các em bé nghèo đường phố, thế thì họ mới tắm rửa sạch sẽ, chải tóc, chải tay, cắt móng tay, đưa áo quần lành lặn cho nó, thế là nó có áo mặc ấm nè, có điều kiện sống tốt lành nè, có miếng cơm ngon nè, có chỗ ngủ đàng hoàng nè. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là nó ở được hơn, bữa sau nó trốn nữa. Và người ta đi ra đường, người ta thấy thì cũng cái manh áo đó, cũng cái thao bể đó, và cũng cái hình hài tàn tạ đó, đi lang thang đi xin nữa. Có hàng ngàn viên họ lượm nó về lần thứ hai. Thì họ cũng làm lại cái công việc ban đầu đó là tắm rửa sạch sẽ, cho nó ăn ngon, cho nó mặc ấm, sắp xếp chỗ ở cho nó. Thì lần thứ hai nó cũng bỏ nó đi. Lần này thì nó gây cái sự ngạc nhiên rất lớn cho những người làm việc ở cái trung tâm đó. Họ mới cử một người đi theo rình coi con bé này tại sao nó lại trở về cái đời sống đường phố của nó rất là lạ như thế. Thì họ theo dõi nó tới chiều thì phát giác ra là nó về lại cái chỗ bóng cây kia, nơi đó có một bạn mài. Và bà bắt một cái mẻ nhỏ nhỏ lên, bà chụm ba cái cây gũi và kiếm ngoài đường, đó là một nồi cháo, và bên cạnh có đứa nhỏ hơn nó nữa. Và họ khám phá ra đó là ba mẹ con của cái bạn mài. Và nó về đó thì nó sống rất là vui, nó nói cười hỉ hả, nó đùa cợt với em, nó bá cổ mẹ nó. Và họ rình coi là sự việc này nó xảy ra thế nào. Thì hóa ra là buổi tối đó ba mẹ con ôm nhau lại rồi họ nằm trên manh chiếu rách, họ lấy cái tấm giấy cà tông á, họ che lên người họ ngủ thôi. Mà nhìn thì đúng là mặt mày của nó rạng rỡ như thiên thần. Và từ cái điều này người ta kết luận là thưa, nơi ăn sang trọng, chốn ở ấm cúng đẹp đẽ, nhưng nơi ấy không có tình thương thì nơi ấy vẫn không đủ sức giữ con người lại. Trên nhân gian này không có một cái sinh vật nào từ chối cái ăn cái mặc, nhất là những nơi chốn tiện nghi ấy vậy. Nhưng mà có một nơi chốn nó quan trọng hơn cả cái ăn cái mặc nữa, đó là nơi chốn đó có được tình thương, có được cái sự sưởi ấm của tấm lòng thương yêu, nó quan trọng hơn cả cái ăn cái mặc rất là nhiều. Và một câu chuyện như thế thôi, họ viết họ đâu cần đạo lý gì đâu, phải như vậy không? Họ không cần phải dọa nạt là lên thiên đường xuống địa ngục gì cả, họ không cần vận dụng cái từ ngữ niết bàn hay là gì hết ấy, vậy mà nó đánh động cái trái tim nhân ái của con người rất là lớn. Cho nên có thì giờ ta đọc vào những cái trang truyện ngắn hoặc là trên mạng có những cái thông tin, và những cái bài báo này nó không phải viết từ Việt Nam mà nó dịch lại từ những bài báo rất ngắn của Mỹ. Và đa phần sách vở Việt Nam bây giờ nó tuyển lại những câu chuyện hay như thế, nó giúp ích rất là lớn cho con người. Và chúng ta là những người tu, chúng ta lượm những câu chuyện ngắn như thế. Có khi mình không cần thuyết pháp dài dòng, mình chỉ cần một vài câu chuyện nó có cái tính nhân ái rất là lớn như thế, nó đánh động vào tâm thức người ta vô cùng. Cho nên là người tu chúng ta có cái điều kiện mở ra rất là rộng để học tập, để đọc. Và mỗi một câu chuyện, mỗi một dòng thơ, nếu mình khéo mình quy chiếu về thì nó đều có giá trị rất là lớn, là nó nuôi lớn cái trí tuệ hữu lậu của mình. Và mình bỏ phí một ngày đi qua, mình không có nuôi dưỡng mình như thế thì rất là uổng. Phải nuôi lớn mình từng ngày. Và nhớ là học trò phải giỏi hơn thầy mới giữ gìn được sự nghiệp của Tam Bảo. Có khi nói như thế các vị nói làm sao giỏi hơn thầy được. Không phải đâu, các vị phải giỏi hơn. Có nghĩa là tương lai các vị phải giỏi hơn ông ở đây, hơn hòa thượng ở đây. Tới tuổi của hòa thượng các vị phải giỏi gấp hai lần mới có thể giữ gìn được ánh sáng chánh pháp trên vùng đất này. Rồi cũng có một cái nghĩa gần gũi nhất là các vị phải giỏi hơn thầy Phước Tịnh hai lần nữa, chứ không phải là thầy Phước Tịnh giỏi. Các vị phải học, rồi phải chịu khó vận dụng cái đầu tư duy. Và thưa, cái giá trị có mặt của tôi nó giống như cái ông lái đò đó, có lần mình nói rồi, mình chèo thuyền đưa người từ bên này bờ qua bên kia bờ. Những người họ lên bờ, họ đi về kinh đô, họ làm vương làm tướng. Còn cái ông lái đò thì ổng làm mỗi một việc là cứ bên này đò, đưa người qua bên kia đò, rồi ổng gắn bó cuộc đời ổng nơi cái bến sông đó, chứ ổng không hề lên đường, ổng đi đâu cả. Cái điều của những người lái đò là làm mỗi một việc như thế mà thôi, họ chỉ đưa người qua bến sông thôi. Rồi những người đi trên chiếc đò đó, đi ngang rồi về đến kinh thành, làm vương làm tướng. Tức là các vị trong tương lai, các vị phải là những người đi đến nơi đến chốn. Còn tôi thì làm cái trách nhiệm ngắn, trong một giai đoạn rất là ngắn, đóng góp một chút gì đó để đền ơn Tam Bảo ở một thời điểm nào đó mà thôi. Các vị phải là những người đi suốt cuộc hành trình, phải giỏi. Thì mời cô.
Dạ thưa thầy, thầy kể cho chúng con nghe từ nhỏ tới bây giờ thầy học sao mà thầy giỏi vậy, cho chị con nghe.
Ồ, cái này cô nói chặt rồi, tôi đâu có giỏi gì đâu. Ở Việt Nam á, đi dạy tôi nổi tiếng là ông thầy ham dạy chứ không phải ông thầy giỏi. Học trò nó đồn thầy đó ham nói, không phải ông thầy đó giỏi. Ham dạy. Và mình nghĩ cái điều phước lành nó có mặt, và kể cả cuộc đời làm đạo của mình dường như mình không bao giờ sắp xếp dự định cái gì cả. Rời Sài Gòn vào năm 73, mình ra ngoài chân không, mình tu với ông cụ Trúc Lâm, mình chấm dứt cái sự nghiệp học hành, đọc học ngang đó, không bao giờ đọc tới cuốn sách. Mình nghĩ là tu thiền rồi, tất cả những cái sách vở là những cái tri kiến, nó làm nhiễu loạn tâm thức, nó không giúp được mình cái chi cả. Cho nên cho hết sách vở. Về chân không thì mang theo những cái bộ nó liên hệ đến cái chương trình học ở chân không, như là Thiền sư Việt Nam, Thiền sư Trung Hoa, mấy bộ kinh trong chương trình học của chân không đó à. Về đó cũng rất là lười biếng, không có đọc. Rồi sau năm 75 về Thường Chiếu thì mình làm ruộng. Mình tự hào là cái điều mình giỏi nhất là làm vườn, làm ruộng, làm lúa, chứ không phải là chuyện dạy học. Rồi Thường Chiếu về quê cất thất tu, mình cũng muốn đóng góp công sức mình cho bà cụ để trả chút hiếu cho gia đình. Và ở đó bao nhiêu năm mình làm, hình hài mình gầy còn có cái tâm sữa răng thôi, làm rất là giỏi. Ở xứ đó người ta nể, người ta nói cái ông đạo đó, ông ăn chay mà sao ông làm dữ quá ha. Thú thật là những năm ở Thường Chiếu mình là anh hùng lao động á, số một của đó. Ví dụ như cây cưa cá mập nó rất là dài, vô rừng cưa củi thì mình có thể nắm một đầu cưa mình cưa luôn cả buổi, chưa hề thay đổi ai hết. Đầu cưa bên kia quý thầy thay nhau làm gì làm, mình giữ một đầu cưa cho quý thầy nghỉ ngơi thôi. Bè củi qua rừng, lội suối, dầm người dưới nước vân vân, cái việc cực nhọc gì mình cũng nếm hết. Rồi tới chừng rời Thường Chiếu lên Đà Lạt 20 năm, từ năm 82. Thưa các vị là mình không hề đọc sách cho tới năm 94, mười mấy năm rồi. Thì năm đó Hòa Thượng Trúc Lâm lên, ngài mới nói thôi chú lớn tuổi rồi, bây giờ còn làm quần quật làm nông như thế thì có khi nó thui chột, uổng phí công trình của tôi nuôi dạy. Cho nên bây giờ trường trung cấp Phật học người ta mời chú dạy, thôi chú đi dạy đi. Mình làm mọi việc đừng nghe lời thầy thôi, chứ bản thân mình không hề muốn làm cái gì cả. Chứ nghe lời ông cụ nhận dạy trên trường. Thì trường hôm mời dạy kinh là một, dạy lịch sử là hai. Mình nói bạch thầy con dạy môn nào, thầy biểu con dạy môn nào con nghe lời môn nấy. Ông nói dạy lịch sử. Mình nói dạy môn này đi vô rất là cực bạch thầy. Ông nói dạy lịch sử đi chú. Thế là mình bắt đầu từ năm 94, mình bắt đầu dở sách ra, bắt đầu đọc lại, bắt đầu ôn lại chữ nghĩa. Hồi xưa thì mình cũng rất là ham học, cũng từng ôm tập vô Vạn Hạnh học, rồi cũng từng tham dự cái khóa giảng sư của Hòa Thượng Nguyền Di ngày xưa mở, của Viện Hóa Đạo ngày xưa mở, cũng học làm giảng sư với người ta nhưng mà chưa lên giảng bao giờ. Tới chừng ngày đầu đi dạy học, soạn bài rất là tươm tất, nhưng mà ngày đó là ngày đầu tiên đứng trên bục giảng. Đi dạy xong về nhà ông cụ hỏi chứ làm ăn sao. Nói giờ bạch thầy dạ được, không nên đổi thất bại. Rồi từ đó mình mới làm quen với bảng đen của Thấn Trắng với học trò cho tới bây giờ. Và dường như nghề nó dạy nghề chứ không phải giỏi. Điều quan trọng là mình thấy nơi cái tấm lòng của mình có một cái trái tim rất là chân thành, muốn truyền đạt những cái điều mình hiểu biết đến cho những người trẻ, đến những người có duyên với mình bằng tất cả tấm lòng thôi. Và cái bằng chứng là có những kỳ mình đi dạy các cái đạo tràng, Phật tử lèo xèo có 5-3 người thôi à, mà mình vẫn nói sâu một miếng. Và nếu người ta nghe CD, người ta tưởng có khi cái lớp đó chừng 500-700, chứ thực tế không phải, có 5-3 người thôi, mà cũng bằng cái trái tim bốc lửa cháy rừng rực vậy, cũng hết lòng. Cho nên nhìn lại thì thưa, mình không có giỏi mà chỉ có nhiệt tình thôi à. Từ cái nhiệt tình nó làm được mọi việc. Mình có cái quan niệm là các thầy các cô, những người trẻ có duyên với mình, ngồi nghe mình, thì mình phải đem hết cái điều từ trong trái tim mình ra để chia sẻ. Do vậy cho nên truyền đạt được cái điều muốn nói thôi, chứ hay thì không hay rồi. Chắc như vậy. Có phải vậy không?
Cái gì nghe?
Thực ra thì mình rất là ham học thôi à. Nhưng mà cái quan trọng mình chia sẻ đây là mình có cái vốn của sự học thuộc lòng hồi xưa. Ở chùa hồi nhỏ, thầy ổng bắt mình học thuộc lòng. Thứ hai nữa là cái chủng nhân kinh điển của Đạo Phật có lẽ nó quân vô hồi nào không hay. Mình là người đọc sách trôi chảy nhất ở trong cái nhóm môn đồ của ông cụ thầy mình hồi xưa ở nhà quê á. Cho nên mỗi tối thường mình phải ngồi 2 tiếng đồng hồ đọc kinh cho ông nghe. Từ Phật học phổ thông cho tới tất cả những cái gì có trong tủ sách đều phải ngồi đọc. Mình rất là sợ mỗi buổi tối phải ngồi đọc cho ông. Mình buồn ngủ. Mình rất là thèm ngủ mà phải đọc 2 tiếng đồng hồ thôi à. Thì các vị thử nghĩ là điều đặn như thế từ năm 16 tuổi cho tới năm 20 ngoài tuổi. Rời cái chùa nhà quê rồi lên Sài Gòn bắt đầu con đường vô Phật học đường học hành. Vô hình trung nó quân vô tâm thức mình hồi nào không hay thôi à. Cho nên mình chia sẻ cùng các vị là mỗi ngày tối thiểu mình phải đọc một chương kinh. Điều này nó rất là hay. Có những cuốn kinh mình đọc mình không biết gì cả. Ngày xưa ông cụ mình ổng rất là mê kinh Pháp Bảo Đàn, mà mình đọc vô mình có biết Pháp Bảo Đàn nói cái gì đâu. Ấy vậy mà tới chừng những năm gần đây mình đến Huệ Quang, thì mình vẫn yêu cầu dạy, mình dạy Pháp Bảo Đàn. Và khi dạy Pháp Bảo Đàn thì mình cũng không buồn dở những cái cuốn Pháp Bảo Đàn của các vị hòa thượng. Kể cả Hòa Thượng Trúc Lâm giải Pháp Bảo Đàn mình cũng không có dở ra. Chuyện của ổng làm là của ổng thôi. Chuyện của mình là mình đọc thẳng vào văn bản là mình khai thác thôi à. Có lẽ cái duyên đó là như vậy. Cho nên các vị hãy làm xuyên mỗi một ngày đọc một đoạn kinh, một trang kinh. Kinh gì nó cũng mang cái lợi ích lớn cho mình hết. Chẳng hạn như mình đọc một phẩm Pháp Hoa, lúc mình tụng thì khác à. Rồi lúc mình ngồi yên bình một mình đọc thì nó khác. Mình đọc nó thấm dần vào tâm thức mình. Còn mình tụng thì theo năng lực của đại chúng, mình tụng có khi thần trí mình nó không tập trung ngay trang kinh. Cho nên mỗi một ngày mình dành thì giờ trước lúc ngủ mình đọc một ít. Và mình nghĩ quý thầy quý cô đây còn rất là trẻ, và những người có cái điều kiện tốt lành hơn mình rất là nhiều. Mình người sinh ở chốn quê mùa nè, ít học nè, và bằng cái nhiệt tình trái tim của mình, cho nên mình làm hết sức mình để đóng góp cho quý thầy cô, những người có duyên. Thế thì cái điều mà mình mong mỏi là các vị cũng sẽ làm được rất là nhiều điều đóng góp cho thế hệ tương lai. Thôi giờ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.